莫来忘罪，安家的忙跳暗会，该两妹多光空战，生泪疼疼，满眼心泪，疼归疼，流泪落泪，有空山怎归泪泪，ngàn mây những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thềm trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 16 tháng 9 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe và chương trình tôi nghĩ nó suôn sẻ tốt đẹp hơn tuần trước. Thưa cô Nam Phương, chúng ta đang thực hiện chương trình này cuối tuần thứ ba của tháng 9 năm 2023. Đến rồi đi của một cuối tuần, đi rồi đến, đến rồi đi đều là duyên phận cả thưa cô. Đến đi chỉ chứng minh rằng chúng ta chẳng qua là những người cùng nhau đi một đoạn đường, gặp rồi chia, ly rồi hợp. Con người sống trên thế gian dường như là theo sự an bài sẵn như vậy. Một người trong cuộc đời của mình đến một thời điểm nào đó mình sẽ gặp ai, sự tình gì thì đều đã được định sẵn cả. Khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó có thể đúng đến đúng thời điểm. Còn nếu điều gì đó không được sắp đặt sẵn trước thì không ai có thể làm cho nó xảy ra được. Với tâm tình suy nghĩ này, chúng tôi gửi lời chào đến một người bạn rất là thân quý của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, đến bác sĩ Huỳnh Thị Tố Nga. Thưa nữ bác sĩ Tố Nga, nghe được tôi ạ?
Dạ, em đang nghe. Em xin chào anh Phan Đình Minh và chương trình Từ Cánh Đồng Mây.
Bác sĩ đang ở Sài Gòn chắc chắn như vậy hay là ở quê tôi, quê Biên Hòa tôi, thưa bác sĩ?
Dạ, em đang ở Sài Gòn ạ.
Chị Hoàng, thời tiết thế nào hôm nay, thế nào thưa bác sĩ Nga?
Thì trời nó cũng âm u anh, tại cũng đang mùa mưa. Nhưng mà ngày nay thì không có mưa.
Có rất nhiều người trong nước biết đến bác sĩ Huỳnh Thị Tố Nga. Có lẽ cũng có rất nhiều người đang thính giả đang theo dõi chương trình này chưa được biết đến bác sĩ. Bác sĩ có thể nói một đôi dòng bác sĩ Tố Nga là ai được không thưa bác sĩ?
Dạ, thì em là Huỳnh Thị Tố Nga, em cũng là một cựu tù chính trị, vừa ra khỏi nhà tù khoảng 5 tháng nay. Xin chào quý khán giả từ chương trình Cánh Đồng Mây.
Tôi được biết qua lần mình sinh hoạt với nhau trước khi tôi mời cô bác sĩ lên chương trình này, tôi được biết cô là người Biên Hòa, Đồng Nai của tôi. Biên Hòa, gia đình ở khu nào, khu vực nào thưa bác sĩ Tố Nga?
Dạ, gia đình bên nội em thì có gốc là ở Đồng Nai, còn bà ngoại thì ngày xưa cũng là người gốc ở Biên Hòa, rồi sau đó thì ông bà ngoại mua đất gần Biên Hòa, cách Biên Hòa khoảng chừng 7 cây số thôi, nó thì nó thuộc cái khu vực gọi là Vĩnh Cửu Đồng Nai, thì em sinh ra ở đó.
Những nơi cô nói tôi đều biết cả. Không những tôi biết ở dưới đất, tại vì tôi ở Biên Hòa mấy cho từ năm 1954 di cư vào Nam cho đến năm 1975, thưa cô, tôi có cái duyên với thành phố tôi lắm. Tôi đi học ở đây, tôi về Sài Gòn tôi đi học, rồi tôi đi du học Hoa Kỳ như tôi nói chuyện với cô, rồi tôi đã trở lại, tôi về Biên Hòa, tôi phục vụ không quân tại Biên Hòa một thời gian rất là lâu dài. Nói về ông nội bà ngoại ông gì đó, tất cả những người đó có ai còn sống hay không hay đều quá vãng cả rồi, thưa bác sĩ Tuấn à?
Dạ, ông bà em thì nội ngoại mất hết rồi, bây giờ chỉ còn mẹ với lại dì thôi, chứ là những cái vị trưởng bối trong gia tộc là mất hết rồi.
Bác sĩ, đối với tôi bác sĩ còn trẻ lắm, nhưng mà bác sĩ cũng giỏi lắm. Tại sao đi học bác sĩ làm sao? Tại sao đi học bác sĩ?
Dạ, thì có lẽ là chắc là em ảnh hưởng cái công việc của ông ngoại ngày xưa. Ông ngoại ngày xưa cũng là một người y sĩ. Thì khi mà em còn bé, chắc tầm chừng 3 tuổi, 4 tuổi thôi, là em biết là ông ngoại mỗi ngày mà trong làng có người bệnh thì tới nhà kêu ông ngoại đi khám bệnh rồi chích thuốc. Nhưng mà ông ngoại thì không có lấy tiền, dân trong làng cứ làm từ thiện cho như vậy. Thì có lẽ là cái hình ảnh đó nó gây ấn tượng cho em, nó từ vô thức. Rồi sau đó thì khi mà em học trong phổ thông thì em có cái hướng là chọn y khoa để mà học thành một cái nghề chuyên môn cho mình. Mục đích là để mình có thể phục vụ cho xã hội thôi.
Tất cả những ngành nghề nào cũng đều tốt cả, thưa bác sĩ.
Yeah.
Không có ngành nghề nào
tốt hết. Quan trọng là cái khả năng của mỗi người thích hợp với lại cái ngành nghề nào thôi.
Đối với tôi quý cái nghề bác sĩ lắm, là vì chỉ có sự thật là chỉ có bác sĩ mới được khám trên người của tôi hay bất cứ người nào cũng vậy, chỉ có người bác sĩ mới được làm việc đó thôi, quý lắm, lương y như từ mẫu mà. Cô bác sĩ sinh ra sau năm 1975, năm nay 41, 42 tuổi. Bốn mươi mấy năm, có lẽ lúc còn bé thì không biết gì nhiều đâu, nhưng khi lớn lên học phổ thông, được khi đi vào ngành y, trở thành một bác sĩ rất là quý mến cho những người chung quanh. Có cái gì nghĩ đến sau năm 1975 và khi bắt đầu bác sĩ có trí khôn, được biết đến bác sĩ sinh ra tại miền Nam khác với tôi sinh ra tại miền Bắc. Có cái gì khác biệt ở miền Nam sau năm 1975 và khi bác sĩ lớn lên hay không, thưa bác sĩ Tô Nga?
Dạ, thì em sinh năm 1900, cuối năm 1982. Thì những cái năm đó thì khi mà em lớn lên tầm khoảng chừng 4 tuổi, 5 tuổi thì lúc đó thì đất nước mình vẫn còn ở cái thời gian mà kinh tế bao cấp. Thì em cũng giống là một cái đứa bé có một cái sự nhận thức kém, thành ra ở lứa tuổi đó nhưng mà em nhớ được hết những cái mà diễn biến của cuộc sống của gia đình hoặc là của dân làng chung quanh. Thì em cũng biết được là thời điểm đó là hầu như là cuộc sống của người dân của mình nó còn đói khổ lắm. Nhưng gia đình em thì có điều kiện hơn là những cái người dân trong làng, tại vì bà ngoại, ông ngoại thì có điều kiện lắm. Nhưng mà thực tế là gia đình em thì ba em đã, cái mẹ đã xa nhau từ bé rồi, từ khi em mới sinh ra rồi, thành ra là trong gia đình mà không có một cái người trụ cột thì cũng khó khăn về kinh tế lắm. Nói chung là ông bà ngoại có tiếp tế cho mấy mẹ con sống, mà mình cũng rơi vào cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Nói thì khi mà em lớn lên đến cái thời điểm mà qua những năm 90, nó thì nó đỡ hơn được một chút. Thì cho đến mà tụi em đi học đại học thì cái thời điểm thì mình thấy người dân mình dần dần đời sống về vật chất nó có được cái mức sống khá hơn là thời bé bên mình. Nó cứ từ từ như vậy. Thế nhưng mà có những cái vấn đề mà không phải là chỉ riêng về vật chất mà nó còn về cái mặt mà đời sống xã hội, cái kết cấu xây dựng cái đời sống xã hội thì hầu như là mình thấy nó có rất là nhiều cái bất cập. Dạ. Thì cho đến bây giờ
gia đình của bác sĩ theo tôi được biết, gia đình của bác sĩ theo như bác sĩ nói chuyện với tôi, chúng ta trao đổi với nhau trước khi bác sĩ lên chương trình này, gia đình của bác sĩ là một gia đình có công với cách mạng. Mình sống ở trong một nước, bất cứ nơi nào có công với chỗ này, có công với bên kia, nhưng đối với bác sĩ khi có hai cái tư tưởng trong gia đình của bác sĩ, theo tôi biết có hai người dì của bác sĩ ngày xưa đi tù ở dưới chế độ miền Nam Việt Nam trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa. Rồi cho đến ngày hôm nay như bác sĩ mới nói, bác sĩ mới ra tù được mấy năm tù nhân lương tâm. Hai anh em của bác sĩ và anh Huỳnh Minh Tâm, hai anh em đi tù Việt Cộng. Có cái suy nghĩ gì trong gia đình của bác sĩ, những người lớn tuổi hơn đi tù Việt Nam Cộng Hòa, và bác sĩ là gia đình con nhà cách mạng lại đi tù Cộng sản, có cái suy nghĩ gì không, cái tâm tình đó thưa bác sĩ Huỳnh Thị Tố Nga?
Dạ, nói thẳng là gia đình cách mạng thì nó không chính xác. Tại vì từ bé, từ cái thế hệ ông bà của em thì đã chia ra hẳn hai nhánh rồi. Một bên là Việt Nam Cộng Hòa, một bên thì theo Việt Minh, sau này thì gọi là Việt Cộng. Thì đã là hai cái hệ tư tưởng nó định hình trong gia đình rõ ràng như vậy. Nó thì ra tới đời con, là đời của mấy vị cậu với mẹ em thì lại cũng tiếp tục phân nhánh như vậy. Nó thì rồi đến đời cháu là đời của tụi em thì vẫn lại tiếp tục như vậy. Thì tính ra là ba đời như vậy. Mình chưa kể là đời ông cố và cố của mình nữa. Nếu kể luôn đời ông cố và cố thì coi như là bốn đời như vậy. Những cái con nhắm ra thì em và anh Tâm thì hầu như lại ảnh hưởng bên tư tưởng của Việt Nam Cộng Hòa. Mà cái đó là mình một cái ảnh hưởng của cái vô thức thôi. Tại vì khi mà tụi em sinh ra thì thế hệ ông bà thì hầu như là khi mà tụi em tầm 8-9 tuổi thì ông bà cũng mất rồi. Nhưng mà cái vô thức, gọi là cái ý thức hệ thì mình đã có. Nó là cộng thêm mà khi mà mình lớn lên rồi mình chứng kiến xã hội thực tế thì mình mới có cái định hình rõ ràng hơn cho cái tư tưởng của mình. Dạ, nó là như vậy.
Đối với tôi đọc tiểu sử của bác sĩ, tôi nói bác sĩ là một người trẻ rất là can đảm. Nhưng bác sĩ lại nói với tôi là em không có can đảm, em lì. Cái lì đó có gặp sự khó khăn chống đối gì trong gia đình về cái lì của cô lớn lên? Và cái lì của bác sĩ có cái tâm tình vẫn quý mến với những ngày xưa trước năm 1975. Tại sao lại gọi mình là lì, làm sao? Tại sao như vậy?
Vì là giống như là mình dùng cái từ bình dân trong cái bình dân của người miền Nam, người ta hay nói là lì và bướng bỉnh. Tại vì bản thân mà mình tự nói về mình thì em thấy nó không có hay, để cho mọi người người ta tự tìm hiểu và người ta tự cảm nhận đánh giá. Còn bản thân em thì em dùng cái từ bình dân như vậy để mà mình nói về mình cho nó giản dị như vậy đó.
Tôi thích lắm, tôi khi tôi nghe bác sĩ nói dạ em lì. Nhưng mà thôi bây giờ cứ dùng cái từ lì đó đi. Dĩ nhiên cái lì đó nó cũng phần nào nó phát hiện ra khi bác sĩ học trường y khoa. Phần nào những cái lì đó có những con mắt chung quanh của những người chế độ bây giờ, nói cho đúng là công an đi. Họ có phát hiện ra những cái lì của bác sĩ Tô Nga khi đi học hay không? Họ có nghĩ là ngày sau này cái lì đó nó sẽ biến đổi con người Tô Nga, cái ý thức hệ như cô vừa mới nhắc đến, đi một chiều hướng theo cái lòng của mình? Họ có biết cái điều đó không?
Thì em nghĩ là khi mà em có những cái hoạt động về đấu tranh thì đương nhiên là người ta bắt đầu người ta nhận ra. Còn là khi mình còn ở trong gia đình hoặc là mình đi học ở trường thì đa phần những cái thành phần xung quanh đó thì người ta không có chú ý về cái việc chính trị. Thì em nghĩ là người ta không có nhận ra được cái chuyện đó. Còn khi mà bắt đầu khi mà em tham gia vào cái việc đấu tranh thì cái sự lan tỏa của mình đến một cái thời điểm thì họ đầu họ thấy ảnh hưởng đến cái quyền lợi của họ thì bắt đầu họ ngăn chặn lại. Thì như vậy
ra trường là một bác sĩ chắc chắn có công ăn việc làm tốt, chắc chắn gia đình bác sĩ có hai người con. Thường thì nhất là đối với bác sĩ nó tôi gọi là can đảm nữa, tại sao không có cái ý tưởng khi ra trường rồi sẽ là bác sĩ, sẽ làm việc bình thường? Tại sao giữa hai con đường đó chọn một con đường có vẻ gai góc, khó khăn hơn, có cái mục đích, có cái lý tưởng, có cái ý thức hệ hơn, có những người chung quanh, sống chung quanh mình? Cái động lực nào thúc đẩy bác sĩ? Tôi không nói là bác sĩ chuyển hướng cuộc đời đâu, bác sĩ vẫn là bác sĩ vậy. Nhưng cái động lực nào biết chắc là mình sinh hoạt về chính trị đối ngược với những người quyền lợi của họ như bác sĩ nói, chắc chắn là sẽ đưa đến tù đầy đấy. Tại sao chọn con đường khó khăn như vậy?
Dạ, thì em nghĩ mình nghĩ sâu xa, nếu mà mình phân tích đặt rồi ra, mình tính toán thiệt hơn, thì thật sự không có ai mà muốn đi chọn cái con đường trong gai như vậy. Tù đài rồi mất hết sự nghiệp, mất hết tương lai. Nó không chỉ cho mất cho bản thân mình mà cho cả gia đình mình ảnh hưởng hết như vậy. Mà nếu như mình chỉ mình nhìn bằng cái tình cảm, bằng cái trái tim thì em nghĩ nó không có cái gì khó khăn khi mà mình lựa chọn như vậy hết. Bởi vì mình thấy những cái bất công trong xã hội, mình thấy xung quanh mình còn có cái nhiều bất công cho người dân của mình, rồi cho giống như bản thân em đi. Thật sự là em trước khi bị bắt em có một cái nghề nghiệp ổn định, lương cái đồng lương thu nhập nó cũng thuộc là cái loại khá trong xã hội. Em có thể là em sống một cái cuộc sống thoải mái, có địa vị trong xã hội, nhưng mà rồi em phải dấn thân như vậy vì mình thấy mình không có thể nào mà mình vững nhiên như vậy được. Thì lúc đó giữa cái lý trí và cái tình cảm, cái trái tim thì nó cái tình cảm nó thắng cái phân tích lạch rồi thì hơn của cái cuộc sống. Thì bắt đầu thì em chọn con đường đó. Rồi em biết khi mình chọn như vậy thì đương nhiên mình phải chấp nhận hết mọi cái hậu quả mà mình phải đón nhận đó. Chứ không phải là mình không biết cái chuyện đó đâu. Nhưng mà rồi mình cũng dấn thân vào, tại vì giống như cái tiếng lòng vậy đó anh.
Tôi tôi đang nói chuyện
nhiều thì nó cũng vậy thôi. Nó đơn giản như vậy.
Không, tôi nói bác sĩ nghe cái buổi nói chuyện hôm nay nó lý thú lắm, bởi vì là vì có một người khách nghe, thính giả đang nghe chương trình nói là cảm ơn chương trình Từ Cánh Đồng Mây và cảm ơn bác sĩ Huỳnh Thị Tố Nga. Chúng tôi ngả mũ chào sự thứ nhất là độc lập của suy nghĩ của bác sĩ, và chúng tôi ngả mũ chào thứ nhất là bác sĩ đã có tâm tình đối với những người xung quanh, dù rằng bác sĩ vừa mới nói là có thể có một đời sống vui vẻ. Họ tách hơi dài đấy, họ lời tán thán. Có người gửi đến chúc mừng với bác sĩ. Tôi nhìn cái hình đêm hôm qua bác sĩ và anh Huỳnh Minh Tâm đứng trước tòa tại Đồng Nai thì phải. Tôi không biết là cái phiên tòa đó cách đây 4-5 năm rồi phải không? 5 năm phải không?
Dạ, phiên tòa thì cách đây gần 4 năm. Phiên tòa đó là ngày 28 tháng 11 2019. Thì nó gần 4 năm đến rồi đó.
Hai anh em đều đẹp cả. Cô bác sĩ đẹp lắm. còn ngây thơ đẹp lắm. Và tất cả nó đến một cái giọt nước tràn. Và theo như suy nghĩ của tôi, theo như suy nghĩ của những người biết về bác sĩ, đã làm cái gạch nối cho tôi được nói chuyện với bác sĩ, cái phiên tòa này đều là phiên tòa dàn dựng của công an tỉnh Đồng Nai để đưa anh Tâm và cô bác sĩ vào tù. Có đúng như vậy không?
Dạ, thì em nghĩ là không chỉ riêng cái phiên tòa của hai anh em, mà tất cả những cái phiên tòa mà của những cái người đó xem, thì nó đều tương tự như vậy hết. Tại vì bản thân những cái người đấu tranh, người ta lên tiếng cho đất nước, hoặc là người ta đóng góp những cái chính sách, những cái ý kiến để mà mình xây dựng đất nước, thì đối với người dân cái vấn đề đó là thiết yếu. Chứ nó đâu có cái gì mà gọi là tội tình đâu mà phải là bắt bớ từ tội. Thì những cái phiên tòa như vậy đó là một cái. Em có viết ở trong cái bài mà khi mà nói về hoàn cảnh của những cái người tù của hai anh em ấy, thì em có viết là cái đó là bi kịch của chúng ta, bi kịch của đất nước của chúng ta. Khi mà nhà tù vẫn mở cửa để mà nhốt những cái người tù nhân chính trị như vậy.
Cô bác sĩ nói viết bài này viết bài kia thì tôi cũng phải nói là với tôi cô là văn võ song toàn đấy. Nghề bác sĩ không phải dễ đâu, không phải dễ học mà ra bác sĩ đâu, mà nhất là trong chế độ cộng sản nữa. Những bài viết hay lắm, viết đúng lắm, viết mạch lạc lắm, tôi thích lắm. Sau phiên tòa, hai anh em đi tù có được ở tù chung một chỗ, tôi không biết là tù thế nào, tù một chỗ hay là mỗi người họ giam giữ một nơi khác nhau, thưa bác sĩ Nga?
Dạ, cái thời gian mà tạm giam ấy, thì là hai anh em vẫn ở chung một cái trại tạm giam ở Đồng Nai, trại B5 Đồng Nai, nhưng mà không có thấy mặt nhau. Kể từ khi mà hai anh em bị bắt, trong quá trình điều tra là không bao giờ được gặp mặt nhau hết á. Rồi cho đến khi mà gia đình được đi thăm nuôi á, khoảng 4 tháng sau khi bị bắt á, thì hai anh em đi thăm chung á, thì được gặp mặt nhau vài lần như vậy. Rồi tới khi mà ra tòa á, thì được gặp mặt ở trên tòa như vậy thôi. Nhưng mà sau đó thì tuy là cùng một khu, cùng một trại tạm giam, nhưng mà hai cái khu nó tốt biệt nhau, thành ra là không có bao giờ được gặp mặt hết. Đó rồi cho đến khi mà tụi em bị đưa đi đến trại chấp hành án thì em thì bị đưa lên cái trại An Phước Bình Dương, còn anh Tâm thì đưa vào trại Gia Trung ở Gia Lai. Thì là từ đó là hai anh em không có bao giờ gặp mặt nhau nữa hết. Rồi cho đến khi mà em ra tù và em hoàn thành những cái thủ tục mà để mà được đi thăm nuôi thì em mới về đi thăm anh Tâm vào 6 tháng 9 vừa rồi, thì mới được gặp mặt lại anh Tâm của em.
Anh Tâm thế nào? Tâm tình thế nào? Có vẫn dạ, vẫn tầm vẫn tâm tình vững chí không?
Khỏe thì em thấy anh ốm, ốm mà hắt thuốc thì đêm nhiên rồi tù mà bị mình bị nhốt mà cái tinh thần mình nó căng thẳng thì cái sức khỏe mình sẽ không tốt hơn. Hầu như là đa số những tù nhân đều bị như vậy hết. Còn về cái tinh thần thì anh Tâm ảnh vẫn là một cái người rất là mạnh mẽ. Thì khi mà em gặp anh thì anh vui lắm. Rồi em có nói với anh thì cứ vững tâm lên, tại vì anh cũng được mọi người ở ngoài xã hội người ta rất là ủng hộ và người ta yêu mến. Khi mà em đi thăm thì rất là nhiều người bạn nhờ gửi lời, chuyển lời thăm đến anh. Thì em có nói cho anh thì anh rất là vui, nó giống như là một cái động lực để mà anh và những cái người tù nhân khác ở trong tù, người ta có cái động lực mà để người ta vượt qua những cái ngày khó khăn ở trong tù.
Có lẽ không ai, không phải là không ai đâu, có lẽ cũng đã có người tâm tình những điều mà tôi đang sắp hỏi bác sĩ. Người ta nói là nhất nhật tại tù, khi lúc bác sĩ đi tù là đã lúc đó đã có hai người con rồi phải không?
Dạ. Đó là con trai em mới 8 tuổi, còn con gái thì 4 tuổi.
Trái tim có đau thắt lại không ở trong tù khi nghĩ đến hai con của mình? Trái tim có một đường hướng nào khác khi đi ra khỏi tù, trong tù ra khỏi tù? Bây giờ chắc chắn là tôi nghe được tiếng con đứng nói chuyện bên cạnh mẹ với tôi. Cái tâm tình 4 năm trời ở trong tù, chắc chắn tôi hỏi cái câu này nó thừa nó dư thôi, nhưng mà trái tim héo hắt vì con lắm phải không? Có đúng như vậy không bác sĩ Nga?
Dạ, điều đó là đương nhiên rồi. Tại vì mà con mình nó còn bé nữa.
Ừ.
Hầu như là con gái em cái thời điểm mình bị bắt là nó còn ở trong cái vòng tay của mình mỗi ngày, còn ẩm đồng mỗi ngày như vậy. Nhưng mà khi mà tự nhiên là tách rời ra như vậy mà nó thì con nó không có biết cái gì hết. Nhưng mà tôi biết là tại sao mà tự nhiên mẹ đi luôn biệt biệt như vậy. Thì cái đó là một cái gây rất mà trong những cái ngày tháng như trong tù mà em cứ phải, coi như là mình cứ phải, nó là một cái nỗi đau mà nó gặm nhấm. Nó gặm nhấm mình mỗi ngày khi mà mình nghĩ tới con mình nó còn bé như vậy. Và nó cứ thắc mắc là tại sao mẹ nó lại bỏ nó như vậy. Mà trong khi nó còn bé như vậy thì người lớn cho dù có giải thích cho nó hiểu thì mình cũng đâu có thể nào giải thích được cái gì. Mình cũng đâu có thể nào mà nói thẳng với nó, mẹ con bị bắt như vậy, và tại sao bị bắt như vậy thì không thể nào nói cho con mình như vậy. Thì đành phải nói là mẹ đi công tác, mẹ đi làm việc, nói dối con vài năm, trong vài năm đầu ở tù là phải nói như vậy. Thì con đi nó sẽ có một cái sự thắc mắc của nó, tại sao mẹ đi làm việc, mẹ đi công tác như vậy mà mẹ không có liên hệ với con, mẹ không gặp mặt được một cái gì hết. Nó thì sao này, khi mà con em nó lớn lên hơn một chút thì nó tự tìm hiểu, Thì khi mà nó vào, nó thăm em, nó thấy em mặc cái bộ đồ tù thì nó biết đó. Rồi gia đình thấy là à, con nó biết rồi thì nói cho nó nghe, nói cho nó nghe từ từ để mà nó hiểu dần dần. Thành ra cái đó là một cái nỗi đau rất là lớn của những cái người phụ nữ mà khi mà bị bắt mà có con nhỏ như vậy. Thà là con mình lớn rồi, nó hiểu biết rồi, nó hiểu biết nguyên nhân tại sao như vậy, tại sao mẹ như vậy, thì mình sẽ thấy thoải mái hơn. Còn những cái đứa bé mà nó còn ẩm mồm mà tách rời nó như vậy thì nó rất là một cái nỗi đau mà mình không có thể nào mà mình giải tỏa được hết. Thì đương nhiên là em phải cố gắng vượt qua những cái hoàn cảnh như vậy. Mình khi mà mình chấp nhận làm cái công việc này thì mình biết mình sẽ có một ngày mình sẽ bị như vậy. Thì cho dù là mình có cứng cỏi, mình có đón nhận rồi, nhưng mà đau thì vẫn đau. Không thể nào mà mình nói là mình không có không có thể nào mà nói là cái việc đó là mình cố mình kìm nén. Càng kìm nén thì nó càng bung tỏ ra, cố gắng vượt qua những cái ngày tù đầy nó như vậy.
Tôi xin lỗi bác sĩ, tôi đã va chạm đến những cái nỗi đau khổ ngày hôm qua. Lý do tôi hỏi, tôi có cái lý do của tôi. Tôi cũng có những việc gia đình tôi phải trải qua, cũng đau đớn lắm mà thưa bác sĩ. Nhưng cái thời gian đau đớn nó đi qua, nó trở thành những cái kỷ niệm đẹp lắm thưa bác sĩ. Tôi nhìn thấy những cái điều đó, tôi nhìn đó là những cái kỷ niệm đẹp của một người mẹ lớn lên như bác sĩ nói như vậy. Rồi mai mốt con mình nó sẽ lớn lên nữa. Có một cái câu bác sĩ mới nói, mới viết, mới làm việc với công an đấy, mới đây thôi mà tôi vẫn nói là bác sĩ can đảm, nhưng mà nếu đúng là như bác sĩ thì đúng là bác sĩ lì à, nguyên văn. Đối với các anh, việc chúng tôi làm là vi phạm pháp luật. Nhưng đối với tôi không cho là vi phạm. Nếu các anh muốn, các anh cứ bắt tôi một lần nữa đi. Có đúng như vậy không? Có phải cái điều đó chắc người ta biết cái lì của bác sĩ. Có phải cái điều đó nó là một điều thách thức với những người cầm quyền hay không, thưa bác sĩ Tô Nga?
Dạ. Cái câu nói đó nó không là một cái sự thách thức đối với họ. Và cái câu nói đó là một cái hoàn cảnh mà bị bức ép như vậy. Thì khi mà những cái người tù chính trị họ trở về cái đời sống thì hầu như là họ bị cái sự quản lý của bên an ninh, và họ muốn là những người tù như em là phải im lặng, không có được nói gì nữa, không được có một cái hành vi hành động gì nữa hết, im lặng như vậy. Thì nếu mà như vậy thì họ có thể họ sẽ không có động tới mình, cho mình sống qua ngày tháng như vậy. Nhưng mà thực tế là thật sự mình không làm được cái chuyện như vậy. Thì mình lại tiếp tục lên tiếng đấu tranh. Thì họ bắt đầu họ lại muốn cảnh cáo, muốn xử lý. Thì em mới nói là nếu mà họ có thể là họ nghĩ họ có thể bắt lại một lần nữa thì họ cứ làm. Tại vì nếu mà đối với họ, việc bắt một cái người phụ nữ vừa mới ra tù như vậy một cách nhẹ nhàng, tống người ta vào tù một lần nữa mà họ có thể làm được, họ làm đi để cho người dân khắp cả thế giới mà người ta thấy được như thế nào, người ta thấy cái bản chất của họ như thế nào. Họ có thể làm được một cái việc như vậy thì họ cứ làm. Vì bản thân những người tù như tụi em bây giờ giống như là cá ở trên hết, thì họ muốn chém giết bắt bớ nhốt gì đó, lúc nào họ muốn làm thì chả được đâu. Nhưng mà khi mà phải suy nghĩ rằng cái vấn đề mà mình làm như vậy thì liệu mình có thể ngẩng mặt được với cái người dân của mình, với truyền thông quốc tế như không? Cái đó là phải, họ phải cân nhắc và họ phải suy nghĩ đi. Khi mà sự mà đàn áp mà nếu nó quá mức thì người ta sẽ bùng lên. Không có thể nào mà cái chuyện mà con dung mà xéo ngoài nó cũng sẽ ăn. Thì con người làm sao mà có thể nào mà cứ để cho một cái sự trấn áp đàn áp mà đến tận cùng như vậy. Thì em chỉ muốn chuyển tải cái ý như vậy thôi, chứ em không có hoàn toàn không có thách thức họ. Tại vì nếu mà gọi là thách thức á, là mình phải có cái gì về cái mặt mà thực lực á, ngang họ thì mình mới gọi là thách thức nha. Chứ về bản thân mình, người dân mình có cái gì đâu, nhưng mà sắc sắc trong tay mình cũng không có, mà sao mà gọi là thách thức được. Anh thấy đúng không?
Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nếu tôi là cái cậu công an mà nói chuyện với bác sĩ ấy, thì có thể tôi sẽ hỏi, nếu tôi là công an nữa, tôi sẽ hỏi là bác sĩ đang thách thức tôi hay sao đây? Tôi đồng ý mình thách thức một người nào mình phải có ngang lực, ngang tài, ngang sức nhá. Lực thì tại tâm.
Dạ. Nếu như mà anh mà vai trò anh hỏi như vậy thì em sẽ trả lời giống như nãy giờ.
Không.
Tại vì rõ ràng tôi không có thể nào thách thức anh được khi mà tôi không có một cái gì trong tay hết, về thực lực, về quyền lực. Đó thì sao gọi là thách thức được? Cái đó là một truyền, một cái thông điệp thôi.
À, nếu bác sĩ nói là cái thông điệp thì hay đấy, nhưng mà nếu mà tôi là công an, tôi sẽ nói lại, tôi sẽ nói như vậy. Tôi đọc cái câu này, tôi cũng nghĩ ngay trong đầu tôi là nếu tôi là một cái người bạn theo như bác sĩ, họ cũng chọn một cái người công an có trình độ để nói chuyện với bác sĩ đấy. Theo như bác sĩ cho tôi biết, họ cũng chọn một người công an biết quý mến, biết kính phục một người y sĩ đấy. Tôi nghĩ như vậy. Tôi có nhiều người bạn thân quý trẻ như bác sĩ lắm. Có những lần tôi xúc động lắm, là vì một phần nào bác sĩ cũng giống như... Bác sĩ có biết luật sư Lê Thị Công Nhân không? Có biết là Lê Thị Công Nhân không?
Dạ, em có biết.
Ông chồng của Lê Thị Công Nhân là một người kỹ sư rất là giỏi. Cộng sản, tôi nghĩ không biết là nó không còn cách nào nó hành hạ nhục mạ một người kỹ sư giỏi như vậy nữa. Cộng sản nó không biết một cách nào, có lẽ như bác sĩ nói, cả thế giới người ta nhìn vào cả một cái đảng lớn như vậy mà o ép một cái cô luật sư nhỏ như vậy. Cả thế giới người ta nhìn vào một cái đảng lớn như vậy mà o ép một cái cô bác sĩ rất là tốt lành như vậy. Rồi rằng phần nào cô nói không phải là gia đình có công với cách mạng, nhưng mà một phần nào những cái bài viết của những người mà họ phản biện với cô, họ cũng đều nhắc là gia đình bác sĩ Hình Thị Tô Nga cũng có công với cách mạng vậy. Bây giờ tôi hỏi xa thêm một chút nữa, cô trở lại cuộc sống bình thường rồi, và chúng tôi mong là cuộc sống tốt lành, sức khỏe với cô và hai con. Mới cách đây mấy ngày này nó có dính líu đến quốc gia một chút, hỏi thăm cô ở Sài Gòn, cô cũng theo dõi, chúng tôi cũng theo dõi việc ông Tổng thống Hoa Kỳ, ông anh em gọi là ông Biden đến thăm Việt Nam. Câu hỏi của tôi hay cái tâm tình của tôi ấy là những người ở xa vậy, hay những người ngày xưa gọi là đế quốc Mỹ nó đến nó đánh chiếm vậy, người ta còn mở lòng, mở tay ra, người ta đến người ta giúp mình. Và những người cầm quyền bây giờ còn biết cúi đầu, cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên để thò tay ra lấy tiền. Đối với người ngoài như vậy, Tại sao đối với anh em trong nhà như chúng tôi đó, tôi ở miền Nam ngày xưa, tôi bên Hòa quê của cô, tại sao họ vẫn ngại chúng tôi, hay người ta, tại sao người ta vẫn thù cô hay là thù chúng tôi như vậy? Tôi hỏi thì tôi cũng hiểu rồi vậy, nhưng mà tôi vẫn nói không phải là hỏi đâu, những cái tâm tình đấy. Cô nhận thấy được cái điều đó mà phải không bác sĩ? Bác sĩ Nga.
Dạ, cái điều đó là quá rõ ràng. Có hầu như là trong rất là nhiều cái bài viết của em trước đây, trước khi em bị bắt, em cũng nói về cái vấn đề này rất là nhiều. Em hầu như là em kêu gọi họ rất là nhiều. Bởi vì em nói là người cùng chung một cái dòng máu tuyệt với nhau. Mà tại sao là mà mình có thể là tù đài thù nghịch, lúc nào cũng có sử dụng một cái cụm từ là thế lực thù địch đối với cái người dân của mình. Nó là một cái điều không thể nào chấp nhận được chứ. Mà trong khi thế lực thù địch ở chỗ nào, trong khi là người dân của chúng tôi tay không tất sắc, có một cái gì trong tay đâu mà gọi là thế lực thù địch. Nó gọi là một cái thế lực là nó phải giống như hồi nãy em nhớ vừa nói, nó phải có một cái thực lực sự, nó phải có cái gì đó ở trong tay chúng tôi, nó thì mới gọi là thế lực. Chúng tôi chỉ có cái việc làm truyền thông thôi, nó hầu như là chỉ đem cái trí tuệ của mình, cái tấm lòng của mình ra để mà kêu gọi, để mà cho người dân thấy được cái sự bất cập như thế nào cho chính cho nhà nước. Em không gọi chính quyền, em cái tự chính quyền nó không chính xác. Thấy được như thế nào, cái thế mà gọi là thế lực thù địch là thế nào. Nó là trong khi là các anh điển hình là Trung Quốc, bao nhiêu hàng năm lúc nào cũng giả tâm xâm lược cái dân tộc Việt của mình, nó muốn nó đồng hóa cái chủng tộc của mình, nó muốn diệt tộc mình để mà gọi là muốn trên cái dân, muốn hóa cái dân tộc Việt của mình. Thế mà anh em bạn về tay liền tay, chân liền chân, môi liền môi gì đó. Nhưng mà trong khi người dân Việt chúng mình chân yếu thôi, thì họ không có làm một cái gì mà quá mức mà gọi là thế lực thù địch hết. Thì cái đó ai cũng nhìn thấy được hết, nhưng mà họ cứ làm. Tại vì cái gì mà động đến quyền lợi của họ thì họ giữ lên như đĩa phải rơi thôi. Thì cái đó là cái mà quá, gọi là quá ác đối với người dân. Thì bởi vì tại sao mà người dân người ta cứ nói là hiền với giặc, ác với dân, nó là vậy thôi.
Bác sĩ mới dùng cái chữ mà tôi cũng thích lắm, mà tôi cũng dùng trên đài này không biết đã bao nhiêu năm rồi. tôi cũng không bao giờ tôi gọi những người cầm quyền ở trong Việt Nam là chính quyền đâu. Tôi cũng nói với họ là những người cầm quyền thôi nhé. Tôi ước là chúng ta có thêm một tiếng đồng hồ
gọi
nữa.
Là nhà cầm quyền hoặc là nhà nước,
những người cầm quyền,
cái đó là một cái bộ máu mà nó đang cai trị mình, thì mình phải gọi nó là nhà nước. Cái bộ máu mà chính quyền thì làm sao gọi là chính được, không thể nào chính được rồi.
Nếu mà chính thì đúng, nó phải có bầu cử, có này thế kia. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ đề cập đến mà trong một cái buổi nói chuyện khác. Tôi đang nói là ước gì nếu mà đài cho tôi được thêm một tiếng đồng hồ tiếp tục nói chuyện với bác sĩ, chắc còn nhiều chuyện phải nói nữa. Nhưng mà thôi, chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay. Bác sĩ có tâm tình gì gửi đến những người thân mến nhất của bác sĩ trên toàn cầu, đang người Việt Nam trong một ngày nước đang theo dõi một người bác sĩ trẻ rất là đẹp, rất là can đảm, rất là lì. Bác sĩ nói đi, trước khi chúng ta vào chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ Nga, có gì muốn tâm tình nói đi.
Dạ, thì em cũng gửi đến các anh chị em, các khán giả đang lắng nghe chương trình này, thì cũng không có cái gì mà sâu xa hay là phức tạp hết, em chỉ nói những cái tâm tình nó rất là giản dị thôi. Mình cùng là người Việt, cùng là nguồn gốc Bắc Việt, thì chúng ta nếu mà có cái tinh thần dân tộc thì chúng ta hướng về người dân đất nước của chúng ta đang sống một cái đời sống rất là cơ cực, gần nhất là những người mà trong giới đá xanh, giới bất đồng chính kiến, họ bị đàn áp, sự chống đối nó rất là mạnh mẽ. Thì nó chỉ mong là các bạn mở lòng với người dân quê hương của mình, đứng về Việt Nam và ủng hộ, làm cái tạo một cái động lực cho những cái người mà hoạt động, chúng tôi có một cái động lực để mà chúng tôi có thể tiếp tục cái con đường rất là khó khăn này. Dạ, chỉ vậy thôi.
Thưa bác sĩ, tôi nghe chương trình từ cánh đồng mây Đài Sài Gòn 1160 tất cả các diễn đàn. Chúng tôi đang là những cái động lực tình yêu con người với con người, người Việt Nam với người Việt Nam, thưa bác sĩ. Bác sĩ không có cô đơn đâu. Những người Việt Nam trong Việt Nam không có cô đơn đâu. Ngày nào chúng ta còn thở, còn nói tiếng Việt Nam, chúng ta vẫn là người Việt Nam mà. Qua cái buổi nói chuyện hôm nay, tôi nhìn thấy được bác sĩ là người học được một cách điềm nhiên đối đãi với hết thảy. Bác sĩ đã dùng bình tĩnh để đối đãi với mọi sự bất công, với sự công bằng và sự bất công bằng, thản nhiên tiếp nhận mọi sự an bài hợp ý và không hợp ý với mình một cách trí huệ. Duyên đến không cần phải vui mừng quá đỗi, duyên đi cũng không cần phải khóc lóc thảm thiết, thưa bác sĩ Nga. Không có tình yêu thì bên cạnh bác sĩ vẫn có những thân hữu, những bằng hữu như tôi vậy. Bác sĩ có tình yêu, nhiều người thương mến lắm. Không có bạn thân tri kỷ thì bác sĩ cũng có gia đình và có hai người con yêu mến của bác sĩ vậy. Và không có gia đình thì bác sĩ vẫn còn có sinh mệnh của quốc gia và của tổ quốc và của chính mình. Duyên hợp duyên tan đều lưu lại một điều gì đó tốt đẹp hay một chút nuối tiếc trong mình cả. Trong sinh mệnh mỗi người, nhiều người và nhiều người như một đảng, điều gì là của bạn thì sẽ không mất. Còn như điều gì không phải là của bạn thì cuối cùng nó cũng không thuộc về bạn. Tôi muốn nhắc đến và tôi muốn nói lời với những người cầm quyền Việt Nam ngày hôm nay, và muốn nói những điều tâm tình bác sĩ vừa mới nói, người dân cùng một nước cả. Ngày đến tháng đi như nước nước chảy, thưa bác sĩ Tô Nga. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình một cách rất là đặc biệt. Một người bác sĩ trẻ đẹp, giỏi, mới ra tù nhưng vẫn rất can đảm, nhưng cũng vẫn rất lì. Chúng ta sẽ có những chương trình khác để gặp nhau, cầu chúc mọi an lành với bác sĩ cũng như người con thân mến, hai người con thân mến của bác sĩ. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình đến tiếp cầu. Chúng tôi cũng nhận được tin buồn nhạc phụ của bác sĩ Mùi Quý Bồng là nhạc sĩ Đan Thọ, người bạn rất là thân mến, vong linh thân mến của tôi, đã tạ thế ngày thứ hai mùng 4 tháng 9 tại Houston, hưởng đại thọ 99 tuổi. Xin thành kính phân yêu cùng bác sĩ Mùi Quý Bồng và chị Đan Tâm. Nguyện cầu hương linh nhạc sĩ Đan Thọ sớm vãng sinh miền cực lạc. Đồng thành kính phân yêu nhóm liên nhóm nhân văn nghệ thuật và tiếng thời gian, Diễn đàn Tiếng Nói Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Tiếng Nói của Người Dân Việt Nam và Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và nhóm anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt bác sĩ Huỳnh Thị Tố Nga. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và bác sĩ Huỳnh Thị Tố Nga. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.